Chữ pháp giỏi á thì sẽ được làm thầy thông thầy ký, cũng lo lắm ạ. Câu chuyện của tài phú sắm ở ngoài xa cái niềm suy nghĩ của Vĩnh Xuân trong lúc này, bởi vậy Vĩnh Xuân làm lơ không muốn đáp. Tài phú sắm móc thuốc trong túi ra hút, rồi chú lại lên tiếng nói tiếp. Ây à, thôi à, em ngồi lo chơi ngàn, tôi mắc ly ra tiệm mà đặng tính sổ, mai ly bổ hàng nữa. Tài phú sắm từ giả đi rồi, thì chị Hai Tỷ mới bưng cái giỏ trầu cao ra để trên bàn. Chị ngồi ở đầu ván, tim trầu mà ăn, biểu Vĩnh Xuân kéo ghế lại ngồi gần, rồi mới lên tiếng nói.
Con Tư nó chết tức quá em ơi, thiệt chị không dè chút nào hết á.
Má em nói đó, người ta nói là cha mẹ cổ ép gả cổ cho cái nhà giàu nào đó, cổ không chịu mà cha mẹ cứ ép hoài, cho nên cổ giận cổ tự tử, có đúng vậy không chị Hai?
Phải, để rồi chị nói đầu có đuôi cho em nghe.
Mà khoan đã, chị cho em biết Cúc Hương tự giận bằng cách nào vậy chị?
Nó uống á phiền với giấm.
Chị có nhớ là Cúc Hương chết bữa nào mà hồi giờ nào không vậy chị?
Sao lại không nhớ? Nó chết ở trên tay chị rằm tháng 11 nhóm họ, đặng 16 đưa dâu. Đêm rằm đó đó, nó lén vô buồng uống giấm với á phiện. Uống hồi giờ nào thì không biết. Đến 10 giờ tối bà con trong nhà mới hay, rồi hô quảng lên, chạy đi kiếm thuốc mà giải, làm dở lỡ cả chợ. Chị hay, chị chạy ra đó, thì nó nằm nhắm mắt mà thở dốc. Chị nhảy lên giường, chị ôm, chị kêu nó dịu quặt à, nhưng không biết gì hết á. Qua 1 giờ khuya, thì nó thở yếu lần lần, rồi tắt hơi luôn. Chị ra ngoài, chị ngó đồng hồ thì là 2:30.
Vậy thì đúng rồi chị. Em không có đồng hồ cho nên em không biết cái giờ Cúc Hương mà kêu em là mấy giờ. Mà em ngồi chờ lâu quá mới sáng. Em tính cái hồi mà cổ kêu em dậy đó, khoảng 2-3 giờ khuya gì đó.
Nó có kêu em hay gì sao? Kêu nói cái giống gì?
Dạ để em nói cho chị nghe. Từ mùng 10 tháng 11 đó, em hay có phần thưởng được phát sách nhiều cho nên em mừng lắm. Nhưng mà không biết sao qua ngày rằm á, em thấy trong lòng nó bứt rứt, em không vui nữa. Mà em mong đi về lắm kìa. Tới tối á, tới giờ ngủ, em nằm hoài, em ngủ không được. Tới khuya đó, em nằm chiêm bao. Em thấy Cúc Hương đứng ở đầu giường kêu em mà nói. Mà nói là cô đã chết rồi cho nên cô lên cô cho em biết.
Chèn ơi, linh dữ vậy làm sao? Nó chết rồi hồn nó xuất mà báo tin cho em hay liền. Ai gì nó thương em quá mà lại chết quan, nên nó hiện hình cho em thấy. Rồi, nó còn nói gì nữa không em?
Cúc Hương không có nói tại sao chết. Chỉ nói là em bãi trường á, xong thì về hỏi chị á, thì biết. Cổ nói, cổ sắp đặt sẵn để giữ đúng cái lời hứa với em rồi. Rồi còn dặn em á, đừng có buồn, đừng có nản chí, phải ráng tiếp tục học. Học để mà rạng rỡ thân danh, cổ sẽ theo ủng hộ. Rồi cổ còn nói, cổ sẽ đi thưa với Diêm Đình để mà căn duyên khỏi dở tan, để vợ chồng được sum họp.
Trời ơi, nó chết mà hồn nó khôn quá, hiện về kêu em cho hay, mà còn dặn đủ điều hết. Nó tính thừa kiện phải lắm, oan ức quá mà.
Mà cha mẹ của cổ ép gả cổ cho ai vậy chị? Tại sao cổ không nói thiệt là cổ đã thề nguyền với em, lại giận lẫy tự tử chết? Chị nói rõ cho em biết một chút chị.
Mà em ăn cơm hay chưa? Như chưa ăn á thì chị đi mua bánh mì cho em ăn nha.
Thôi chị, em ăn cơm rồi chị, em về hồi nửa chiều. Em nghe má em nói đó, em bủng rủng hết tay chân. Tuy là chiêm bao như vậy đó, em buồn, em muốn về cho mau. Nhưng mà lúc đó đó, Em vẫn còn nghĩ là mình nằm mơ cho nên em không có tin. Tới chừng về tới nhà đó, biết là Cúc Hương chết rồi đó, em muốn chạy ra hỏi chị liền. Nhưng mà lúc đó đó em đi không nổi cho nên chỉ có ngồi mà khóc thôi. Phần thì má em lo nấu cơm dọn cho em ăn, em ráng em đợi. Đợi tối rồi em đi ra đây, nhưng mà ăn xong đâu có ăn gì được. Má em ép quá, em ăn hết chén cơm rồi em mới chạy ra đây liền đó, đâu có đợi được.
Vậy thì để chị nói rõ công chuyện ở nhà cho em nghe. Bãi trường trước em về không có gần gũi với con Tư cho lắm. Mới về tới, em ra chợ đứng bên gian hàng của chị mà thăm chị và thăm nó có một chút à. Chị sợ tiếng thị phi, chị biểu em ra nhà chị mà nói chuyện. Chị dặn em đừng có léo hánh đặt gặp nhau giữa chợ nữa. Chừng gần khai trường á, thì con Tư nó cậy chị mời em qua đây đặng nó nói chuyện một lát. Thiệt nó có ngồi một chút rồi lật đật giả từ nhau. Không biết là ai ngó thấy mà theo dệt sau đó đó. Mà em đi học được ít bữa rồi á, vợ chồng hia Mỹ rầy con Tư. Nói nó là sao dám núp lén trai gái với em. Nó chối, nó nói không có. Nó kể chuyện đó cho chị nghe. Chị khuyên nó là cứ chối đi, rồi về sau này phải dè dặt. Bãi trường em có về á thì chẳng nên gặp nhau thường. Hai đàn muốn nói chuyện gì với nhau thì nói với chị, rồi chị trao lời lại giùm cho. Cách hơn tháng á, con Tư nó cho chị hay là cha mẹ nó đó soạn với nhau, bàn với nhau gả nó lấy chồng phức cho rồi, đặng khỏi mang tiếng. Nó hỏi chị như cha mẹ ép gả nó lấy chồng thì nó làm sao. Chị khuyên nó nếu cha mẹ ép gả đó thì nó phải nói thiệt thương em từ hồi nhỏ, rồi hai đàn có đến trước mặt ông quan đế mà thề nguyền với nhau. Nếu nó bỏ em mà ưng chồng khác á thì ông quan đế dặn họng nó chết. Chị nghĩ hia Mỹ là con cháu người khách, tự nhiên kính trọng ông quan đế. Nói như vậy á, chắc là hia Mỹ không có dám ép gả cho người khác.
Dạ chị khuyên vậy thì đúng lắm rồi, thà nói thiệt cho rồi để mà yên ổn chờ nhau.
Té ra cách ít ngày con Tư cho chị hay vợ chồng thôn Khoa ở trong Vĩnh Hữu cậy mai nói cưới nó cho con. Thôn Khoa giàu lớn ruộng vườn nhiều, có tới 4 đứa con gái mà chỉ có một thằng con trai mà thôi. Theo lời bà Mai á thì thằng con trai muốn cưới con Tư đó 20 tuổi, tên là Tiền. Vợ chồng hia Mỹ nghe thôn Khoa giàu có thì mê, nên tính gả con Tư cho rồi, không cần dò ý nó là có ưng hay là không ưng. Chị xúi nó chống cự đừng chịu lấy chồng, dầu gả cho thôn Khoa hay là con người nào khác cũng vậy. Nó nghe lời chị, ban đầu thì nó chê con thôn Khoa là dốt nát không có học. Vợ chồng hia Mỹ nói người ta không có học mà người ta có tiền, có ruộng, có giường, có nhà, có cửa. Người ta chỉ có một con trai, mình ưng con trai ấy thì ngày sau mình được hưởng phần nửa gia tài. Mỗi buổi sớm mời ra chợ ngồi bán, nếu trong nhà có bàn tính việc gì á thì nó học lại với chị hết á. Chị xúi nó, nói đã có thề nguyền với em. Nó cũng thề, rồi nó mới nghe lời chị mà tỏ thiệt nó đã có hứa hẹn với em. Vợ chồng hia Mỹ nổi giận rầy la nó, nói không thế nào mà gả nó cho em được. Nếu có cãi lời á thì sẽ đánh nó chết rồi thả trôi sông.
Em biết trước là có chuyện trắc trở mà, cho nên em đã nói với Cúc Hương á. Nhưng mà tại cổ cứ coi học thức quý hơn tiền bạc, cho nên á bây giờ đó bị nhục mạ vậy đó. Hai tỷ thấy trong nhà đã bắt đầu tối rồi, cho nên chị mới lấy đèn tọa đăng để trên bàn mà đốt. Xong rồi mở tủ lấy ra một cái gối để trên bàn. Chị ngồi lại vừa tiêm trầu vừa lên tiếng nói tiếp.
Chị hay họ khinh khi em, chị giận hết sức. Chị đốc nó là cứ việc kháng cự. Cha mẹ nói giận nói vậy chứ không có dám đập chết đâu mà sợ. Thiệt là nó có kháng cự hẳn hồi. Cứ nói là nó có thề thốt với em. Nếu nó ưng người khác á thì ông quan đế sẽ dặn họng nó chết. Vợ chồng hia Mỹ mê giàu nên ám muội quá. Con nói như vậy mà không kể, cứ chịu gả nó cho cái con thôn khoa, lại muốn gả cho Mao, nên cho đi lễ hỏi, rồi đến ngày 16 tháng 11 á, thì làm lễ cưới.
Bị cha mẹ áp bức vậy, sao mà Cúc Hương không tới làng thưa hay là bỏ nhà đi chỗ khác chị?
Chị có bày cho nó nhiều cách mà nó thối thoát. Nó khóc mà nói làm con á, lẽ nào dám tố cáo cha mẹ. Còn phận gái mà bỏ nhà đi á, thì người ta còn coi ra gì?
Đúng là bởi vì có học, giỏi, chữ nho quá cho nên Cúc Hương mới chết. Đúng là tam tùng tứ đức đã giết cổ mà.
Chị không dè nó tự giận chút nào hết á. Nếu chị biết thì chị khuyên giải nó chứ. Cha mẹ định ngày cưới rồi. Mỗi bữa ra chợ nó ngồi bán, nó khóc với chị hoài à. Nó nói đạo cha con với đạo vợ chồng đều trọng hết cả hai. Mà phải có cha con rồi mới có vợ chồng được. Vậy muốn trọn đạo cha con á, thì phải lỗi đạo vợ chồng chứ biết làm sao. Thôi, kiếp này nó không trọn nghĩa với em á, thì nó hẹn kiếp sau sẽ đền đáp.
Vĩnh Xuân nghe nói tới đây thì buồn quá, lại tiếp tục khóc, nước mắt tuôn dầm về. Hai tỷ cũng xúc động cho nên chị ngừng lại, có ý chờ Vĩnh Xuân bình tĩnh lại sẽ nói tiếp. Vĩnh Xuân khóc một hồi rồi mới lên tiếng nói.
Chị kể tiếp cho em nghe đi chị hai. Cúc Hương nói vậy đó, thì chắc là ý cổ nói đó là cha trọng hơn chồng, cho nên thà lỗi đạo với chồng, chứ nên không có lỗi đạo với cha. Nói vậy, nhưng mà rồi sao cuối cùng lại đi tự giận với chị?
Chị cũng không hiểu nữa. Chị tưởng nó nghe lời cha mẹ mà ưng con của thôn khoa chứ. Bởi vậy chị không dám xúi nó cường ngạnh nữa. Bữa mùng năm á, nó nói má nó biểu nghỉ, đừng dọn hàng ra chợ ngồi bán nữa, ở nhà đang sửa soạn đám cưới. Nó xin để cho nó ráng bán tới mùng 10 đang tẩy cho hết đồ. Bữa mùng 8 á, nó ra chợ nó đưa cho chị cái gói này. Nó nói chị cất giùm, rồi chừng bãi trường em về á, chị trao lại cho em. Nó nói nó muốn viết thơ mà xin lỗi với em, nhưng nó không biết chữ quốc ngữ. Lại câu chuyện thắc mắc quá, không thể nào viết cho hết ý được. Vì chị biết rõ đầu dây mối nhợ hết, nên nó nhờ chị thay thế cho nó. Chừng em về á, thì chị thuật lại cái chuyện này cho em nghe. Nó nói trong cái gói á, nó có viết ít chữ để cho em đặng nhớ bút tích của nó. Có 50 đồng bạc để cho em ăn học 3 năm nữa, cho khỏi bỏ dở nửa chừng. Vì nó hứa nó bao cho em học đủ 4 năm, nên dù nó không học, nó không được làm vợ em, nó cũng giữ lời hứa của nó. Lại có một cái dốc xí như một quần lãnh, nó xin em trao giùm cho thím Hương Văn, và thưa với thím rằng, dù nó không có phước mà phụng sự thím, nó cũng kính tặng thím dốc áo, một dốc quần, để bày tỏ tấm lòng hiếu kính của đứa con dâu xấu số.
Chị Hai Tỷ nói tới đây, thì chị cầm cái gói đưa cho Vĩnh Xuân. Cái gói có buộc dây gai rất kỹ. Vĩnh Xuân vừa khóc vừa mở cái gói ra, thấy ở trên có một miếng lụa trắng, bề dài chừng 1 gang, còn bề ngang thì bằng 3 ngón tay. Có viết một hàng 5 chữ nho lớn là Xá Sanh Nhi Thủ Nghĩa. Ở dưới có viết hàng ngang 2 chữ Cúc Hương. Vĩnh Xuân vừa thấy miếng lụa đó thì la lớn.
Trời ơi, Cúc Hương viết như vậy thì cổ đã nhất định cổ tự tử rồi. Sao chị, bộ chị có mở gối này ra chị coi hả?
Đâu có, chị có mở làm chi. Nó đã kể mấy món trong đó cho chị nghe rồi, còn mở ra làm gì? Mà chị không biết chữ, dù có mở ra chị cũng đâu hiểu nó nói gì.
Nhưng mà chú tài phú coi, chú cũng hiểu chứ chị.
Mà nó viết nó nói như sao mà em biết là nó quyết định tự tử?
Dạ, Cúc Hương đó, học sách Mệnh Tử cùng một lượt với em. Thầy có cắt nghĩa cái câu Xá Sanh Nhi Thủ Nghĩa rành rẽ lắm. Bây giờ cô viết 5 chữ đó mà cô gửi lại cho em đó, có nghĩa là cô muốn nói cho em biết, một bên đó là đời sống, một bên đó là đại nghĩa. Thà bỏ đời sống mà giữ đại nghĩa, ý của cổ nói là cổ phải chết cho trọn nghĩa với em. Chứ không có gì hết trơn. Mà vì em mà Cúc Hương phải chết. Làm sao em sống nổi chị hai?
Cái hôm con Tư nó tắt hơi rồi á, má nó móc khăn với tiền bạc trong túi nó ra, thì cũng có một miếng lụa viết chữ y như vậy nè.
Rồi bà con ở trong nhà họ coi rồi, họ có nói sao không chị?
Họ có hiểu gì đâu mà nói.
Cái bữa mà nhóm họ đó chị có đó không?
Có chứ. Bữa mùng 10 nó thôi bán. Nó căn dặn chị thế nào chiều rằm nhóm họ, chị cũng phải lại chơi với nó, đặng nó về nhà chồng. Xế chiều thì chị lại. Còn Tư nó thấy chị thì mừng rỡ, nó vô ra nói chuyện vui vẻ như thường. Gần tối, chị muốn từ giả mà về thì nó mời chị vô buồng rồi nó khóc. Mà nó dặn, chừng em về thì chị đưa giùm cái gói đồ này cho em. Thật rõ tại sao mà nó phải xa em.
Thấy không chị thấy không, cổ nói xa, chứ cổ đâu có nói là phụ bạc hay là lấy chồng khác. Chị thấy không, rõ ràng là Cúc Hương muốn chết mà.
Chị đâu có về, nó căn dặn chị ráng an ủi, biểu em đừng có buồn rầu, phải chí công cho học hành thành danh, rồi sau vợ chồng sẽ sum hiệp.
Bây giờ nữa, em còn đầu óc gì nữa mà học chị hai.
Em đừng có thất chí chứ. Làm trai á phải học đặng lập thân. Huống chi em ở trong cảnh nhà nghèo, lại còn phải nuôi mẹ già, em cần phải học, học nhiều hơn người ta, đặng trước hiển đạt thân danh, cho họ hết khinh khi, sao giúp đỡ mẹ già mà báo bổ công sanh thành dưỡng dục. Con Tư nó lo việc ấy lắm, nó cứ căn dặn thế nào á em cũng phải tiếp tục học cho đủ 4 năm, đừng có buồn rầu mà bỏ. Nó thương em lắm, nó muốn cho em nên danh, nó mới căn dặn như vậy. Mà nó còn gửi tiền lại cho em ăn học nữa. Nó không có phụ lời hứa của nó với em. Nó chết rồi, có lẽ nào em đành làm trái ý tốt của nó. Em suy nghĩ lại đi Xuân à.
Vĩnh Xuân ngồi trầm ngâm một hồi, rồi lấy miếng lụa có bút tích của Cúc Hương bỏ vào trong túi, cũng như đưa 50 đồng bạc lại cho chị 2 tỷ và nói:
em xin chị cất giùm em cái số tiền này, để em suy nghĩ ít bữa, coi em có học tiếp được không. Chị cất tiền giùm em đi, còn Xuyến với Lãnh đây thì em sẽ đem về, em trao lại cho má em, để má em thấy cái lòng hiếu thảo của Cúc Hương. Tuy chưa là dâu chính thức, nhưng mà lúc chết cô không có bỏ sót cái đạo làm dâu, đã lo cho chồng mà còn lo cho mẹ chồng nữa. Con người có đủ hiếu, đủ nghĩa, đủ tình vậy mà bây giờ chết rồi đó, thì em có học giỏi ngồi cho cao đó, có hưởng vinh hoa phú quý đó, thì hưởng với ai mà nó học nữa chị. Chị hai, chị có biết mã của Cúc Hương nằm ở đâu không vậy?
Biết chứ. Chị có đi đưa đám ma, chị đi tới chỗ, chị ở tới hạ quyệt xong rồi mới về, chôn ở trong đất chùa giữa bên đường vô Long Hữu á.
Có ở gần hay là xa vậy chị?
Không có xa gì lắm đâu, đi một chút á thì tới à.
Em hỏi đó là tại vì em muốn nhờ chị dắt giùm em để chỉ mộ cho em thăm chút, nếu mà xa đó thì em sẽ mướn xe cho chị đi.
Đi bộ cũng được, gần mà, mướn xe làm chi. Như em muốn đi á thì xế chiều mai á đi với chị. Xế mát em thay đồ rồi chị vô chị kêu đi. Từ nhà em đi vô một chút, hết xóm rồi á thì thấy. Để chị mua nhang đèn với tiền vàng bạc giùm cho em khỏi mua.
Cái bữa đám ma làm có đàng hoàng tử tế không chị hai?
Thì làm coi cũng được. Chừng con Tư chết rồi á, vợ chồng Hia Mỹ mới sáng mắt ra. Hai vợ chồng khóc dữ. Thằng con thứ hai thì cằn nhằn. Nó nói con Tư đã có thề thốt với em thì thôi, giàu nghèo nó chịu, ép gả nó làm chi, cho đến nỗi mà nó tức nó tự giận. Nội chợ này ai cũng chê Hia Mỹ là dại dột, ham giàu làm chi cho chết con. Họ biết em học giỏi, họ nói sao không để sao gả cho em, lại gả chi cho thứ công tử bột á.
Em nói thiệt với chị đó, lúc trước đó em yêu Cúc Hương một phần, mà bây giờ Cúc Hương chết vì tình vì nghĩa đó, nó làm em xúc động quá, cho nên em còn thương cô nhiều hơn nữa. Trời khiến em không được sum họp, không được cổ làm vợ. Chắc là em sẽ ở tới già em không có cưới vợ nữa đâu. Tại vì bây giờ làm sao em có thể kiếm được một người giống như Cúc Hương vậy mà cưới chị.
Giờ em buồn thì em nói như vậy, thủng thẳng nguôi ngoai rồi em cũng sẽ có vợ như người ta. Con Tư nó chết rồi thì thôi, tuy tưởng nhớ nó thì tưởng nhớ, xong tìm người như nó thì làm sao mà tìm cho được em.
Thôi, bây giờ em về nha, để cho chị nghỉ. Chị cất giùm 50 đồng cho em nha.
Xế mai lối 4 giờ, chị sẽ vô đặng dắt em đi giếng mộ con Tư nghe.
Vĩnh Xuân từ giả đi về nhà. Về đến nơi, thấy mẹ đang ngồi xếp lá để gói bánh chưng. Cậu để cái gói hàng giữa kế bên và lên tiếng nói.
Má, trước khi mà Cúc Hương uống giấm với lại á phiện để mà tự giận đó, cổ có mua một cái dốc lãnh với lại cái dốc xiến gửi cho chị 2 tỷ. Dặn chị đó đợi con về đưa cho con để may quần áo cho má. Trước khi chết mà còn lo đủ thứ, mua áo mua quần cho má, gửi tiền cho con ăn học đủ 4 năm, xếp đặt đâu ra đó rồi má.
Nó mua đồ tốt dữ, sắp đặng tận tự giận mà nó không quên má. Thiệt nó làm cho má cảm quá. Nếu nó sống mà làm dâu má, chắc nó thương má nhiều lắm. Con 2 tỷ nó nói chuyện nó chết làm sao đâu. Con ngồi con kể lại cho má nghe coi.
Vĩnh Xuân ngồi trước mặt mẹ, rồi mới từ từ kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Bà Hương Văn ngồi gói bánh chưng, nhiều lúc bà nghe rồi, bà động lòng rơi nước mắt, mà Vĩnh Xuân nhắc lại nhiều đoạn, cậu cũng ấm ức, cho nên cũng khóc dầm, không nói tiếp được.
Suốt một năm trời, Vĩnh Xuân say sưa mê mẩn cái cảnh tương lai rực rỡ, ấm êm. Ngó đến tiền trình, cậu thấy rất là sáng sủa, tươi cười, chỗ thì bằng thẳng như ruộng lúa sắp đâm bông, chỗ thì cao vời vợi như non cao, chỗ thì thênh thang như biển rộng. Cậu cứ bình tĩnh, yên vui mà thả bước, tin chắc rồi đây cậu sẽ thoát khỏi cái chốn khốn khổ bần hàn và vui hưởng ấm no thơi thới với bà mẹ già chân chất hiền từ và người vợ thương yêu mang nặng tình nghĩa. Thình lình gió đông bất trắc đã làm sụp đổ hết một khoảng đường của cậu đang đi. Bây giờ không biết phải tính làm sao, phải thối lui để tìm ngã khác mà đi, hay là phải ngó lơ cái cảnh thảm khổ điêu tàn, phải vượt qua trắc trở, phải vượt chông gai mà tiếp tục tiến bước để tìm hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc ở đâu, hạnh phúc gì nữa đâu mà tìm. Thực chuyện Cúc Hương hết cho mẹ của mình nghe xong, cậu thấy mẹ rất là thương tiếc, mẹ cũng khóc, thì cậu lại càng thêm buồn rầu, càng thêm chán nản. Đêm hôm đó cậu ngủ không được, nhớ tình duyên thì đau đớn, mà nhìn đến tương lai thì thấy tối đen, tinh thần bị uể oải, nghị lực gần như tiêu tan, cứ nằm thở dài với tâm trí giật giờ, với lợi danh lơ lãng. Có lúc Vĩnh Xuân nhắm mắt tính ngủ phức để quên hết cái chuyện buồn, mà hãy nhắm mắt lại thì cậu lại thấy hình bóng của Cúc Hương cứ vẩn vơ, rồi giọt lệ tuôn rơi với tấm lòng thắt thẻo. Nửa thức nửa ngủ, thức thì đau đớn, ngủ thì mơ màng. Vĩnh Xuân thấy trời đã từ từ hừng sáng và nghe mẹ mở cửa để bắt đầu đi bán bánh. Cậu ngồi dậy sật sừ. Bà Hương Văn mới quay lại và lên tiếng nói với con.
Má có để cái bánh chưng ở trên bàn đó, con lót lòng đi. Má bán một lát á, rồi má mua đồ về má nấu cơm cho con ăn nghe.
Nói xong bà bưng thúng bánh để đi bán.
Vĩnh Xuân rửa mặt, chải đầu, rồi ra bàn mà ngồi. Cậu không ăn cái bánh chưng của mẹ để lại, mà móc túi, lấy cái miếng lụa di bút của Cúc Hương ra, trải lên trên bàn mà nhìn. Nhìn năm chữ Xá Sanh Nhi Thủ Nghĩa với hai chữ nhỏ Cúc Hương, cậu ủ mặt châu mài, ruột gan lạnh ngắt. Cậu nghĩ người bỏ sự sống cho trọn đạo nghĩa, mà lúc cầm viết viết, không biết tâm hồn đau khổ biết là bao nhiêu. Chứ người mang nặng nghĩa nặng của kẻ hy sinh thì bây giờ tâm hồn ngẩn ngơ, biến ăn mất ngủ, sống cũng như chết, sống cũng giống như tượng gỗ, không biết vui mừng mà cũng không biết ham sống là gì. Trong ấm nước sôi nếu hơi lên nhiều quá thì nó sẽ tung mạnh, nắp ấm cũng phải rớt. Buồn rầu cũng vậy, hãy buồn đến cực điểm thì nó sanh ra bực tức ở trong lòng. Vĩnh Xuân thương tiếc Cúc Hương quá rồi cậu lại nổi giận. Cậu giận Cúc Hương gợi ái tình, gây duyên nợ, gieo ân nghĩa làm gì mà bây giờ phải chịu kẻ mất người còn. Kẻ mất đã yên thân, còn người ở lại đau lòng đứt ruột. Cậu giận cái học thuyết Mạnh Tử bày ra chi cái câu Xá Sanh Nhi Thủ Nghĩa, làm cho Cúc Hương bị cảm hóa đến trọng nghĩa mà quyên sinh. Rồi cậu giận tới vợ chồng của Hiêm Mỹ, ham giàu có làm gì, ép duyên con cho nó bực tức mà phải tự vận. Nhắc tới Hiêm Mỹ, cậu nhớ lời của hai tỷ nói là Hiêm Mỹ khinh rẻ phận cậu. Nhớ đến chuyện đó, cậu đột nhiên đứng dậy đi ra đi vô. Người ta khinh mình, hèn gì Cúc Hương biết mình ở trong tình thế như vậy, cho nên chiêm bao dặn mình phải ráng học tiếp để lập thân. Mà trăn trối với hai tỷ thì cũng dặn dò mình phải dẹp bỏ buồn rầu để lo học. Nhờ cái dặn đó mà Vĩnh Xuân đột nhiên bớt buồn. Cậu mở bánh chưng ra ăn, mắt nhìn bút tích của Cúc Hương, trong lòng nghĩ ngậm ngùi tưởng nhớ. Bà Hương Văn bán hết bánh rồi, bà mua chút đỉnh thịt cá bưng về để nấu nướng để ăn với con. Bước vô cửa, thấy Xuân đang ngồi đọc sách. Bà biết con đã bớt buồn cho nên bà vui vẻ hỏi con.
Má để lại cái bánh đó con có ăn chưa con?
Dạ, con ăn rồi sớm mơi rồi má.
Ừ, nếu vậy thì con cũng chưa đói hen. Má cũng không cần phải lật đật nấu cơm chi cho mau.
Má cứ từ từ đi má, con ăn cái bánh đó tới chiều cũng còn chưa đói mà.
Ờ, con có đi lên thăm ông giáo hay không con?
Dạ chưa, con buồn quá à, cho nên con cũng chưa có muốn đi đâu hết trơn.
Kệ, chiều nay con lên thăm ổng một chút đi con.
Dạ chiều nay chị Hai Tỷ chỉ có nói là chị sẽ dắt con đi thăm mộ của Cúc Hương. Thôi để bữa khác đi, con sẽ tới thăm thầy con. Con còn ở nhà lâu mà, không có gấp đâu má.
À, té ra con có hẹn với Hai Tỷ đi viếng mộ của Cúc Hương. Ờ, được đó con. Nó với mẹ con mình nó sống có nghĩa quá, con phải thăm mộ nó chứ sao. Vậy quá. Phải, má biết hồi nãy má mua nhang đèn cho con khỏi mất công ra chợ nữa.
Dạ má đừng lo vụ đó má. Chị Hai Tỷ chỉ có nói với con rồi, để chị mua hết mấy cái đó cho.
Ờ, vậy cũng được.
Bà Hương Văn lúc này mới bước vô trong bếp để lo nấu cơm. Vĩnh Xuân để cái quyển sách trước mặt, nhưng mà đọc ít hàng rồi thì cứ ngồi suy nghĩ. Đến xế mát, Vĩnh Xuân sửa soạn để đợi Hai Tỷ vô rồi cùng đi viếng mộ của Cúc Hương. Ban đầu cậu muốn bận đồ mát đi cho gọn, mà rồi cậu nghĩ Cúc Hương trước kia nài ép rồi bao tiền cho mình đi học trường lớn, tới chừng chết cũng còn để lại cái lời căn dặn là mình phải tiếp tục học cho đến cùng. Nếu viếng mộ cô mà mặc đồ mát có lẽ cô không vui, cho nên cậu thay sắc phục nhà trường mà mặc. Gần đến 4 giờ thì Hai Tỷ che dù đi vô, tay cầm một gói nhang đèn. Bà Hương Văn ra mời ghé nhà chơi một chút. Bà nói hồi hôm Xuân có về kể lại chuyện cho bà nghe, và trao cái gói hàng Cúc Hương gửi cho bà. Tình sâu nghĩa nặng của cô gái bất hạnh làm cho bà cảm động lắm. Bà chắc không thể nào Xuân có thể cưới vợ khác mà biết thảo thuận thương mẹ chồng cho bằng Cúc Hương cho được. Hai Tỷ nhắc cái sắp xuyến của chị đưa hôm tháng 3 đó, cũng chính là áo của Cúc Hương mua, rồi nhờ chị nói dối để mà đem đến biếu cho bà. Cúc Hương lại còn căn dặn khi nào bà có thiếu hụt thì cứ cho biết đặng giúp đỡ cho Xuân
an lòng mà ăn học. Bà nói hồi hôm Xuân nó có kể lại cái chuyện đó thì bà mới biết, bởi vậy bà cảm động đến rơi nước mắt.